7, tùng 15, mùa thường niên. Dân Israel ra đi. Sách Xuất Hành, chương 12, từ câu 37 đến câu 42.
Con cái Israel nhổ trại rời khỏi Ramses đi Sukkot. Có khoảng 600.000 bộ hành, chỉ kể đàn ông không kể trẻ con. Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo. Họ lấy bột đã nhào đưa từ Ai Cập ra mà nướng thành bánh không men, vì bột chưa dậy men. Họ bị trục xuất khỏi Ai Cập không được chậm trễ, nên ngay cả lương thực cũng không kịp chuẩn bị. Thời gian con cái Israel ở Ai Cập là 430 năm. Vào đúng ngày chấm dứt 430 năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai Cập. Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Israel qua mọi thế hệ.
Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Matthew chương 12.
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.
Chúng ta đã từng thấy một Đức Giêsu đầy uy quyền trong bài giảng trên núi và trong các phép lạ. Bài tin mừng hôm nay cho thấy một Đức Giêsu ở vào thế yếu. Khi biết nhóm Pha-ri-siêu tìm cách giết mình, thì Ngài lánh đi. Ngài đã lánh đi nhiều lần khi gặp chống đối và đe dọa. Ngài lánh đi khi nghe tin Gioan bị nộp rồi bị giết. Ngài chỉ đón lấy cái chết khi Cha muốn. Đức Giêsu có tiếng tăm nhưng cũng rất âm thầm. Ngài chữa bệnh cho đám đông theo Ngài, nhưng lại muốn giữ kín. Ngài không muốn những phô trương rầm rộ, những biểu dương hoành tráng. Đây là chọn lựa của Ngài ngay từ đầu sứ vụ. Khi Ngài từ chối không nhảy xuống từ nóc đền thờ để người ta vỗ tay, và Ngài đã sống sự âm thầm này đến cuối đời. Khi Ngài không bước xuống khỏi thập giá để được kẻ thù tin kính, sự phục sinh của Ngài có thể nói cũng là chuyện âm thầm, vì Ngài chỉ hiện ra với các môn đệ của Ngài. Ngài chẳng hiện ra để đòi mạng Phi-la-tô, Cai-pha, Hê-rốt. Giáo hội nhỏ bé của Ngài cũng đã âm thầm lớn lên sau 20 thế kỷ. Giáo hội này vẫn từ chối dùng quyền lực và bạo lực để xây dựng nước trời. Các Kitô hữu đầu tiên đã thấy khuôn mặt người tôi trung nơi Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã làm trọn từng nét của người tôi trung này. Đây là người được Thiên Chúa yêu mến, tuyển chọn và hài lòng. Là người có thần khí Thiên Chúa để được sai đến với muôn dân. Người tôi trung này sẽ loan báo công lý muôn dân và sẽ đưa công lý đến toàn thắng. Tuy nhiên, việc loan báo của người tôi trung này lại không ồn ào. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Đức Giê-xu đã loan báo tin mừng như một lời mời gọi. Ngài không dùng quyền năng cha ban để đe dọa hay làm hại ai, nhưng để phục vụ mọi người trong âm thầm và khiêm hạ. Không bẻ gãy cây lau bị dập, không làm tắt tim đèn leo lét, nâng niu những gì còn có chút hy vọng, gìn giữ những sự sống mong manh và khơi dậy những thiện chí còn ẩn giấu. Đó là điều Đức Giê-xu vẫn làm khi đến với những người bị loại trừ, những tội nhân và người thu thuế. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhắn nhủ các đức giám mục Việt Nam trong buổi triều yết ngày 27 tháng 6 năm 2009 như sau. Trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, chỉ mong giáo hội có thể góp phần xứng đáng vào sinh hoạt quốc gia, vào việc phục vụ tất cả người dân. Xin cho chúng ta biết sống phục vụ như người tôi trung Giê-xu để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Lạy Thầy Giê-xu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ. Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như người bạn hữu của Thầy. Vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người anh em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.